Ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 16 câu 9 đến câu 15. Sau khi sung lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi loan báo cho những kẻ đã từng sống với người và nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông. Khi họ đang trên đường đi về quê, họ trở về báo tin cho các ông, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người từ có chết trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạp. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Rất tiếc là xưa kia tôi đi học giáo lý cứ được nghe nói rằng nếu Adam và Eva không phạm tội thì họ tuyệt diệu lắm. Vì phạm tội nên mất ơn này ơn kia, mất nhiều lắm. Ơn ngoại nhiên, ơn siêu nhiên, ơn thông biết vân vân. Tôi không biết rằng những người mà loan báo như vậy thì dựa vào chứng lý nào. Nhưng chúng ta đọc kỹ qua Kinh Thánh thì thấy rõ loài người chúng ta chỉ trở nên hoàn hảo khi được sinh lại nhờ Chúa Giêsu mà thôi. Không có Chúa Giêsu chúng ta chẳng có gì có giá trị, cùng lắm cũng như các sinh vật thôi. Tin mừng hôm nay ngày thứ bảy, trước khi kết thúc tuần bát nhật ngày mai Chủ nhật thứ hai phục sinh, Hội Thánh rất là khéo léo cho chúng ta đọc đoạn tin mừng Marco chương 16 này có ý tổng kết và tóm gọn những điểm giáo lý qua các bài đọc mà trong suốt tuần từ Chủ nhật thứ nhất phục sinh cho đến hôm nay, những điểm giáo lý quan trọng. Nhớ lại và nhận ra mầu nhiệm Chúa phục sinh vô cùng quan trọng. Mình đã được thừa hưởng cái ơn phục sinh này để thúc bách mỗi người lên đường làm cho muôn dân cũng được ơn cứu độ như chính mình. Một khi mình đã nhận biết những điểm giáo lý và đem ra thực hành những điểm quan trọng mà tôi gợi ý tóm trong bốn điểm này. Thứ nhất, Chúa Giêsu phục sinh muốn đến với hết thảy mọi loại người trên trái đất này. Thứ hai, con người phải trở nên giống Chúa khi được tái sinh nhờ Chúa Giêsu mới là con người hoàn hảo. Thứ ba là con người được cứu độ phải làm cho muôn vật kính ca tụng Chúa. Và ai đã thuộc về Chúa Giêsu phục sinh, được Ngài cứu độ, phải lên đường loan báo tin mừng. Trở lại điểm thứ nhất, đã có người lên thiên đàng rồi. Chúa Giêsu phục sinh muốn đến với hết thảy mọi loài người. Chúng ta đọc tin mừng trong tuần qua, mà Marco hôm nay nhắc lại những con người mà được gặp Chúa. Marco chương 16 câu 9 hôm nay nói là Chúa Giêsu đến với người tội lỗi như Maria Magdalena. Tội lỗi thì ai quý đâu, tội lỗi thì kinh thường, đáng bị ném đá chết. Đấy, phía đầu tiên Chúa gặp gỡ người tội lỗi. Hai là Chúa gặp gỡ dân ngoại qua hình ảnh hai môn đệ về làng Emmaus, vì hai ông này không thuộc trong nhóm 12 môn đệ của Chúa Giêsu. 12 người Chúa chọn là môn đệ, nhóm 12 là người Do Thái. Còn hai môn đệ này không trong nhóm này thì phải nói là dân ngoại. Đến với người tội lỗi trước, rồi đến với dân ngoại, rồi đến sau cùng Chúa mới đến với người Chúa tuyển chọn. Có phải là thu không? Thu người tội lỗi trước nhé. Người tầm thường nhất là kẻ tội lỗi, rồi đến dân ngoại, rồi cuối cùng Chúa gặp người, các môn đệ của Chúa đã tuyển chọn. Đấy, tức là hôm nay nhắc lại ba cái hình ảnh, ba loại người mà Chúa Giêsu gặp sau khi Ngài được của Chúa Giêsu nào. Cho nên nhận định như vậy, ta mới nhận ra rằng tin mừng phục sinh có sức thu hút quy tụ vạn vật, mọi người ở khắp mọi nơi, trước nhất là người Do Thái, rồi đến tất cả những dân tộc khác, mà không loại trừ những người tội lỗi phải được ưu tiên kêu mở để tất cả phải gia nhập hội thánh. Vì là từ người Do Thái trước, cho nên chính Chúa Giêsu đã nhắc với người phụ nữ miền Samari và các tông đồ được nghe, ghi lại ở dân chương 4 câu 22: ơn cứu độ khơi nguồn từ Do Thái. Từ Do Thái bung đi. Cho nên chúng ta đọc tin mừng Gioan khác với tin mừng Nhân Lãm. Tin mừng Nhân Lãm thì Chúa Giêsu khởi sự giảng từ miền Bắc đi xuống miền Nam rồi chết ở Jerusalem. Tin mừng Gioan thì Chúa Giêsu lại ngược lại, lại bắt đầu giảng ở Jerusalem trước, rồi đi qua miền Trung rồi ra miền Bắc. Hai khác nhau. Cách viết của Nhất Lãm là cuộc hành trình của tất cả mọi người phải giống Chúa Giêsu, thu thập muôn dân rồi về Jerusalem. Nhưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài, nơi Ngài phát sinh ân cứu độ như ánh sáng từ Jerusalem bung lên, như Isaiah nói: Jerusalem ơi, hãy bừng sáng. Thì Gioan viết Chúa Giêsu từ Jerusalem giáng cho Nicodemo, rồi giáng cho người phụ nữ miền Samari, rồi về miền Bắc. Rõ ràng Chúa muốn tất cả mọi người phải được gặp gỡ, phải được Chúa Giêsu cứu độ. Đó là điểm xác tín thứ nhất. Thứ hai là con người chúng ta muốn trở nên con người hoàn hảo giống Chúa, mà thuở ban đầu Chúa đã có ý định tạo dựng con người giống Ngài Sáng Thế 1:26 đó, thì chỉ khi nào chúng ta được sinh lại bởi Chúa Giêsu mới giống Thiên Chúa mà thôi. Bởi thế kết thúc tin mừng của chúng ta mới nghe Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ ở Marco chương 16:15: chúng con hãy đi khắp thế gian loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo nghĩa là sao? Cái cây cũng là thụ tạo, con chó cũng là thụ tạo. Không lẽ chúng ta ra ôm gốc cây rồi giảng lời Chúa cho nó? Không lẽ chúng ta ôm con chó rồi chia sẻ tin mừng cho nó? Phải nói được, phải giảng tin mừng cho mọi người chứ, hợp lý đấy chứ mà. Đi giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Vậy điều ấy Chúa muốn xác định là nếu con người không được sinh lại bởi Chúa Giêsu thì tất cả chỉ là thụ tạo, giống như các sinh vật khác thôi. Bởi thế chúng ta đọc lại trong Tân Ước, các thánh ký đã xác định cho chúng ta như tin mừng Gioan ở chương 1 mở đầu, ông nói mọi sự nhờ ngôi lời mà được thành sự. Ngôi lời đó là con Thiên Chúa là người, và không có Ngài thì không có gì đã thành sự. Vì thế những ai đón nhận được Ngài thì Ngài ban cho được quyền trở nên con Thiên Chúa. Những kẻ ấy đã dựa vào danh của Ngài, họ được sinh ra không phải do máu huyết hay ý muốn xác thịt của loài người, nhưng được sinh ra bởi Thiên Chúa. Ai được sinh ra bởi Thiên Chúa trong Chúa Giêsu thì được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Rồi Phao-lô, mặc dù là người muốn để được chọn sau chất, vậy mà ông nói về mầu nhiệm ngôi lời nhận thể để cứu loài người rất là tuyệt vời. Như trong bức thư của ông viết Ê-phê-sô chương 1 và chương 2, ông viết thế này: bởi chứ ý định muôn thuở của Thiên Chúa trước khi tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa đã muốn cho chúng ta được, Ngài muốn chọn chúng ta trong con một của Ngài để chúng ta trở nên thánh vô tỷ tích, vì sự an bài của người cho muôn thời được nên hoàn hảo là thâu hợp vạn vật dưới một đầu một mối trong Đức Giêsu Kitô, vật từ trên trời cao, vật ở nơi dưới thế. Như vậy Giêsu không phải chỉ tìm kiếm góp những vật ở dưới đất mà là của lễ dân Israel, mà cả vật ở trên trời cao, vật ở dưới đất đều phải trong Chúa Giêsu. Vật trời cao là các thiên thần đấy, Ê-phê-sô chương 1 chúng ta đọc câu 4 câu 10. Rồi chương 2 câu 10 cũng nói quả là chúng ta một trước tác của Thiên Chúa đã được dựng nên trong Đức Giêsu. Chúng ta được dựng nên trong Chúa Giêsu hầu làm các việc lành, con đường mà Thiên Chúa đã dọn trước cho chúng ta trong Giêsu Kitô. Dựng trong Giêsu để cho chúng ta đi vào con đường làm việc lành mà Chúa đã chuẩn bị từ muôn thuở. Thế Adam với bà ngày xưa đâu đã biết Chúa Giêsu đâu. Cũng lời Thánh Phaolô nói cho giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 5 câu 17: ai được ở trong Chúa Giêsu Kitô, người ấy là một tạo vật mới, con người cũ qua đi. Đây, con người mới được tác thành trong Giêsu. quả thật con người đầu tiên được dựng nên là Adam. Kinh Thánh nói một cái tôm 15:45 Adam lúc đó Chúa sinh ra dựng nên chỉ là một sinh vật. Một sinh vật thì cũng như con thú chứ có gì đâu. Còn Adam cuối cùng là Chúa Giêsu đó, là thần khí ban sự sống. Chỉ có Chúa Giêsu mới ban sự sống. Còn Adam đầu tiên này có sự sống, mà Chúa ban cho một sự sống như các sinh vật thôi. Thấy rằng sách Giảng Viên chương 3 câu 18 19 nghe nói còn chói tai nữa, là khi Chúa muốn thử thách loài người và cho họ thấy họ chỉ là loài thú, à, con người chỉ là thú mà có lẽ còn dữ hơn thú nữa. Bởi thế Chúa để cho con người và loài thú cùng chết, thú chết người cũng chết, có gì đâu. Cho nên chỉ có những ai được sinh lại bởi Chúa Giêsu. Công vụ chương 2:38 người đó mới được nhận ơn Chúa Giêsu, mới được Chúa Thần cư ngụ, trở nên con người mới trong Chúa Giêsu. Đây là ngày Chúa đã làm ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỉ. Thánh vị 118:4 câu tô mô tin mừng, chúng ta mới lên tiếng để tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên những điều chúng ta vừa nói về con người được tuyệt vời trong Chúa Giêsu vẫn còn trong niềm hy vọng. Điều ấy chỉ thể hiện một cách hoàn hảo hơn điều chúng ta nói khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, và đặc biệt trong ngày cánh chung. Thánh Gioan nói ngài thế nào chúng ta được như thế. Thứ nhất Gioan chương 3 câu 2. Điểm giao lý thứ ba là con người phải làm cho muôn vật biết ca tụng Chúa. Cái mệnh lệnh Chúa Giêsu nói đi rao giảng cho muôn loài thụ tạo, như chúng ta vừa tìm hiểu, là con người không được nghe lời Chúa chỉ là một thụ tạo. Đó là cái ý về con người, ý định cứu độ con người. Còn một ý định thứ hai nữa là cái trách nhiệm con người phải làm cho mọi loài thụ tạo để ca tụng Thiên Chúa. Nó ca tụng Thiên Chúa trong chúng ta là những người được Chúa cứu độ. Bởi vì sao? Ngay khi Chúa tạo dựng ông Adam, Chúa đã trao cho Adam có trách nhiệm trông coi canh tác, làm cho cái công trình tạo dựng của Chúa đã khởi sự mỗi ngày thêm hoàn hảo hơn, thêm tốt đẹp hơn. Đó, ngay từ thuở ban đầu Chúa đã muốn con người công tác với Chúa để làm, tiếp tục làm cho cái công trình sáng tạo được trở nên hoàn hảo. Cho nên Chúa mới trao phó cho Adam cái công việc ấy. Chúng ta đọc ở Sáng Thế 1:28. Vì con người có trách nhiệm với muôn loài Chúa dựng nên, làm cho nó ca tụng Thiên Chúa, trong chúng ta là người thuộc về Thiên Chúa. Mà Phao-lô nhắc nhở qua thư của ông Roma chương 8 từ câu 19-21, Phao-lô nói muôn loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ con cái Thiên Chúa được hiển vinh trong Chúa Giêsu, để nó không còn lâm vào cảnh làm tôi mục nát, nhưng được tham dự vào vinh quang của con cái Thiên Chúa. Như vậy nếu chúng ta không được Chúa vinh, được Chúa cứu độ, chúng ta không được vinh quang như Chúa Giêsu, thì chúng ta làm cho muôn loài tạo vật Chúa dựng nên nó không đạt mục đích. Vì mục đích Chúa dựng nên vạn vật để nó làm cho con người mỗi ngày được hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn, và nó góp phần tôn vinh Thiên Chúa trong chúng ta. Tôi rất thích cái đoạn này. Ví dụ như con người chúng ta, khi mẹ sinh chúng ta ra được 2-3 kg chứ bao nhiêu, mà càng ngày chúng ta lớn lên, có những người thủ loại voi ăn lá mì mà mập như voi. Rồi đến thành phố thì ăn thịt bò. Thì nếu chúng ta không được cho tu đồ, thì những cái vật chất ấy nó góp lên thân xác chúng ta, cuối cùng cái thân xác này bị phạt cả, bị xuống vào ngục cả. Thì chúng ta lôi kéo vật vật nó ở trong sự khóc mắt. Còn nếu thân xác chúng ta được cho tu đồ, thì vật vật đã làm nên con người chúng ta, nó được tôn vinh Thiên Chúa. Chẳng những nó thuộc về thân xác chúng ta, nó tôn vinh Thiên Chúa, mà cả những gì ở ngoài thân xác chúng ta cũng có quyền làm cho nó tôn vinh Thiên Chúa. Thí dụ như bông nó mọc ở ngoài vườn, người ta không chiêm ngưỡng nó bằng khi chúng ta đưa nó về cắm ở nơi bàn thờ. À, nó góp với chúng ta trong phục vụ, trong thánh lễ để ca tụng. Cái thánh lễ ở nơi bàn thờ công thánh mà không có bông, tự nhiên thấy buồn buồn, nó thiếu cái gì. Thế chúng ta không để cho nó ở ngoài vườn mà đưa nó về đây để nó cùng với chúng ta ca tụng Chúa trong thánh lễ. Nên vạn vật nó phải đi vào, nó phải đạt được mục đích Chúa dựng nên nó. Chính vì vậy mà Phaolô nói mọi sự thuộc về anh em, mọi sự anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô dâng lên cho Chúa Cha. Mọi sự mà tất cả những gì chúng quanh chúng ta gặp gỡ, chúng phải có trách nhiệm với nó, làm cho nên tốt đẹp. Nhìn thấy một mảnh đất để hoang, cỏ mọc tùm lum, chó dề đất, chúng ta có trách nhiệm làm cho ra được một bông vườn rau. Tôi vẫn nói cái ví dụ này xem nó đang kỳ, nhưng mà nó là một cái công việc nhỏ, nếu chúng ta có ý thức làm cho đức tin nó trở nên con người cao thượng đấy. Thế ở sáng ta đi lễ, thứ sân nhà thờ mấy con chó ở đâu cũng phóng uế đúng rồi. Thì nếu chúng ta không sống lời Chúa dạy hôm nay thì bịt mũi tránh đi chỗ khác. Thế là anh khác đến vô ý đi thì không nhìn xuống dưới, có mắt ở đây này, đi lễ cũng lúc này thành đứa đã đạp vào mình ở cuối thời. Thế đạp mình làm sao mà đi vào nhà thờ thì lấy được nữa. Thế ta thấy trước chứ ai đạp vào thì ta cái thấy nói mọi sự thuộc về anh em, à đông phân này thuộc về tôi, vui vẻ hót đi, hót cho sạch, bỏ vào gốc cây, cây nên tươi tốt sinh bông kết trái cho mọi người thưởng thức, ai mà không thích. Đấy, cây mà không có phân bón nó cằn cỗi lắm, nhà cha có ai hú này, không có gì hết. Mời mấy chục đấng thánh này, cha cho nó ca tụng Đức Chúa Trời, cả mấy cái thánh này nhé, đừng có để cho nó bổ ích. Giờ cha có mấy bơm rồi, cả cái bàn kia lên không có chịu ca nữa, làm sao cho nó tôn vinh Thiên Chúa. Nên khách đến nhà tôi là tôi giới thiệu cái chỗ đó đầu tiên, để khách cũng tôi nhờ khách cả cái đó để tôn vinh Thiên Chúa, bởi vì tôi cho nó ra cây hết mà. Thật sự bây giờ chúng ta hót
phân mà chúng ta cũng có mặc cảm, như là mình bị tha hóa, như là mất cả cái sự thánh thiện của con người. Nó không, mà mình làm công việc nhỏ như vậy, người ta bịt mũi người ta đi, mà mình làm với tất cả lòng yêu mến Chúa, vui vẻ làm. Có phải nhỏ như vậy thôi cũng đã đóng góp vào cái chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa? Đấy, Phaolô nói vạn vật nó đang quằn quại lên xếp mong được phục vụ con cái Thiên Chúa, để nó không lâm vào cảnh làm tôi mục nát của nó. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói cái ý thứ hai tôi nhắc lại được kết thúc Tin Mừng: đi rao giảng cho mọi loài thuộc tạo là như vậy. Chứ nếu người nào không cộng tác với Thiên Chúa, không làm cho vạn vật ca tụng Thiên Chúa, Chúa kết án nặng lắm đấy. Matthew chương 12 câu 30 Chúa nói làm sao? Ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi tập hò là tin phóng hoại. Tập hợp cả những gì mà chúng con bỏ đi đấy, không có mang tính phá hoại. Ai không cùng tôi tập hợp là phá hoại. Cho nên không có một con đường nào xây dựng ngoại trừ con đường theo Giêsu, theo giáo lý của Ngài. Không theo giáo lý của Ngài, khi con đường không đi con đường của Ngài, tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta mang tính phá hoại. Phút nào ta đọc lại lời Chúa Giêsu nói: ai không đi với tôi là chống lại tôi, chứ không phải là ở đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy tôi, không có đâu. Ai không đi với tôi, không theo Giêsu là chống lại Giêsu, ai không cùng Giêsu tập học là tên phá hoại. Điểm giáo lý thứ tư: ai đã thuộc về Chúa Giêsu, ai đã được Ngài cứu độ thì phải mau bắn lên đường khắp thế giới loan báo Tin Mừng. Nếu không đi được khắp thế giới thì ngay cái môi trường mình đang sống phải làm rộ lên ý của Thiên Chúa. Nhưng khi làm công việc này, chúng ta phải nhớ sứ giả Tin Mừng luôn luôn có tinh thần khiêm tốn, trông cậy phó thác ở nơi Chúa. Bởi vì những việc làm của chúng ta gọi là làm vì Tin Mừng, làm để loan báo ý Chúa, không phải lúc nào cũng thành công đâu. Không thành công cũng cứ làm, xem ra thất bại cũng cứ làm. Tin Mừng hôm nay nhắc lại những việc mà Chúa Giêsu trao cho những người gặp với Ngài, họ làm có thành công đâu. Đấy, Marco 16 cũng 11 nói rằng bà Maria được lệnh về báo cho các môn đệ. Chúa đã xuống lại đi về Galilee gặp bà ấy, về bà ấy báo, họ bảo ô chuyện đàn bà vớ vẩn, ai tin? Thế là thất bại. Hai môn đệ đi đường em mau gặp được Chúa, trở lại nói với các tông đồ, 11 ông còn đang ở Jerusalem, họ cũng không có tin. Rồi cả khi Chúa Giêsu tỏ mình ra chính Ngài đến với các tông đồ, họ đang họp nhau ăn uống, họ đưa cho Ngài cá nướng ăn, thế nhưng mà họ vẫn chưa đủ tin. Ngài còn cùa trách họ, bây giờ còn cưỡng tin đến cỡ đó sao? Đấy, đâu có phải lúc nào việc loan báo Tin Mừng cũng đem lại kết quả như là chúng ta thấy đâu. Đấy, Maria Lana làm không thành công, nói không ai nghe. Các môn đệ ai muốn về làm em mau chứng kiến tận mắt, nói cũng chẳng ai nghe. Rồi Chúa Giêsu đến gặp các tông đồ, họ cũng chả tin, xem ra không thành công. Nhưng mà chúng ta cứ vui vẻ, cứ tin tưởng mà làm, bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói trước ở Luca chương 17 câu 10: khi làm hoàn tất cái nhiệm vụ được trao thì cứ nhủ, cứ nói với lòng mình: tôi là đầy tớ vô dụng, tôi không biết làm gì hơn là việc bổn phận trao tôi đã chịu phải. Thế thôi. Tức là đầy tớ vô dụng mà. Tại sao vô dụng? Tại vì nếu có Chúa thì vô dụng thật, còn có Chúa thì không vô dụng đâu. Bây giờ mình chưa thành công tại vì Chúa chưa bày tỏ vinh quang tôi. Đó, mình là đầy tớ, làm tròn bổn phận thì cứ làm đến cỡ đó. Cho nên gặp những trường hợp như vậy thì hãy nhớ ngôn sứ Isaiah ở chương 49 câu 4 để nhủ lòng mình nè: tôi đã vất vả lỗ công phí sức chẳng được gì, những phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa tôi tôn thờ. Đời của tôi dám tự hào ở Sài Gòn này không có linh mục nào trao đạo bằng tôi. Lúc tôi khổ nhất tôi phải nhắc cái câu: tôi đã vất vả phí công chẳng được gì, phần thưởng của tôi ở nơi Chúa. Thì bây giờ tôi mới thấy Chúa ban cho tôi quá nhiều hơn. Còn cách đây 3 năm về trước tôi chẳng thấy Chúa đâu cả. Bởi thế Phao-lô nhắc nhở cho chúng ta khi làm việc gì thì hãy đọc cái câu này. Thì đưa ra tới vườn Bí Bình nào này bạn, đọc một quên tô chương 3 câu 6 đến câu 7 rồi. Đọc to thôi.
Tôi ăn chồng tôi tưới, xin Chúa làm cho nó mọc lên.
Anh đang chồng, trong này nhà này anh đang chồng, anh đang chồng, cha chồng nghe nhà chồng. Buổi sáng còn tới cây mà và có đọc câu đó, có đọc câu đó cho cây đâu. Cha bảo mỗi khi nó tưới nó đọc câu đó. Cha chồng, anh hảo chồng, anh tốt chồng, anh tuấn chồng, quý vị tưới, Thiên Chúa làm cho mọc lên. Mình đọc cũng phải đọc lời Chúa cho nó nghe, giảm tiếp tục cho loại chúng ta mà. Đấy, tôi chồng, anh tưới, nhưng Thiên Chúa làm cho mọc lên. Cây trồng người tới chả là gì cả, đáng kể là Đấng làm cho mọc lên mới đáng kể chứ. Đó, có khi Chúa bảo mình có công tác trồng mà thôi, anh khác Chúa cho cái nhiệm vụ đi tưới, còn mọc hay không mọc quyền của Chúa. Đấy, cứ nói như vậy chúng ta thấy thêm nghị lực để chúng ta tiếp tục làm những công việc mà xem ra chưa thành công. Chuyện kể rằng một chuyến xe lửa kia, người công giáo trong tay có cuốn, cầm cuốn Thánh Kinh hay mở ra đọc. Người này đạo đức ấy, cũng biết trong này đã có về con tôm mỗi lần ngồi xe mới tiếng có mở Thánh Kinh đọc ấy. Thế cái người kia đạo có thể kiếm ngồi bên cạnh một đảng viên công sản, anh ngứa mắt thế mà đọc cái gì vậy? Cái người công an mà tôi đọc Thánh Kinh, anh công sản kiểu vớ vẩn, đọc chuyện mê tín. Thế là anh công giáo tự ái, nhưng mà cố gắng giải thích cho anh đảng viên công sản cũng nghe, càng nói bậy bạ hơn nữa, thuốc phiện mê tín là phi khoa học, vận dụng cái tư tưởng của bác Lê đó để kết án tôn giáo là thuốc phiện này. Người công giáo nói không đạo. Thế rồi không biết làm sao để muốn cho cái người cộng sản, anh chưa bao giờ đọc Kinh Thánh, anh chưa biết. Thế đưa ra, đưa tặng cái cuốn Kinh Thánh cho anh đảng viên, nói anh đọc đấy, anh chưa đọc mà. Anh đảng viên cầm cuốn Kinh Thánh, có đọc không? Liền ngay ra khỏi toa xe lửa, rớt xuống đường ray. Thế rồi cái người không dám tiếp mắt. Cái cuốn Kinh Thánh mình vẫn đọc, mình ghi rõ địa chỉ, tên mình rồi địa chỉ ở đâu, ở buôn làng nào, rồi sắc tộc nào, Banna hay gì đó, cái gì đó, Jarai gì vân vân. Biết mình rõ địa chỉ như vậy, nó vất của mình đi tiếp lắm. Nhưng mà ai dè một năm sau á, có một người mình chẳng biết gì, đưa quân kinh thánh đấy trả lại cho chủ nhân, bởi vì trong nó có địa chỉ. Nào, và nói là tôi xin gửi lại bác cái quân kinh thánh này, tôi tìm được địa chỉ nhờ trên quân sách này. Trước nhất tôi cảm ơn Chúa và cũng cảm ơn bác. Hôm đó tôi đang làm việc ở đường ray, tự nhiên trên xe lửa rớt cuốn kinh thánh này. Tôi vớt, tôi đọc, tôi nghe, tôi đọc, tôi thích vô cùng. Tôi thuộc cuộc học được nhiều câu trong này thuộc lòng, và tôi đã xin theo đạo Công giáo. Từ ngày tôi biết Chúa, tôi đọc kinh thánh, tôi mừng quá, cảm ơn bạn. Thấy chưa? Đây cái người Công giáo ngồi trên xe lửa xem ra cái việc mình nói về Chúa vô ích, nhất là mất cả quân kinh thánh, cuối cùng không mất mà trả lại. Và nhờ bị quân kinh thánh anh đảng viên vứt đi, một người vỡ đường lại trở lại đạo. Đấy, trong khi chúng ta không biết thành công ở thời điểm nào thì chúng ta cứ việc làm. Và khi chúng ta bị bách hại thì chúng ta cứ giữ vững niềm tin. Chúng ta nhớ rằng tất cả những phép lạ Chúa Giêsu làm để bày tỏ cho các môn đệ sau khi Ngài từ có tiếp xúc lại, xem ra chẳng có mang tính thuyết phục người ta tin Chúa Giêsu đâu. Nhưng mà cái điều này nè, mang tính thuyết phục này, con người các môn đệ là những kẻ tầm thường. Bài đọc chúng ta vừa nghe đó, Sách Tông Đồ Công Vụ chương 4 câu 13, dân từ đất họ đó làm sao? Ồ, cái nhóm môn đệ của Giêsu là lũ, không có chữ nghĩa, nói lũ đàn buộc thực, lê dân tầm thường, dân trải lưới mà. Ấy vậy mà những người này trở thành những chứng nhân, nói năng ai cũng hiểu. Phêrô nói tiếng Do Thái mà 16 quốc gia có mặt, ai cũng tưởng Phêrô nói tiếng của mình. Đó thông minh, có người từ ngu dốt trở nên sáng suốt, người ta lạ vô cùng. Chúng ta đọc Sách Tông Đồ Công Vụ chương 2, cao thành công lắm chứ. Ở chương 4 thì bị người ta kính rể, nhưng mà nhớ lại ở chương 2 thì các ông này giỏi quá. Rồi ngay trong bài đọc chúng ta mới nghe các tông đồ như ông Phêrô và Gioan chữa lành cho anh người què đó, thì không được mọi người ca tụng, nhất là giới cầm quyền tôn giáo bây giờ đi hai ông này ra trước hội đồng để tra vấn, để cấm cách, để đe dọa, không được nhân danh Giêsu để làm những cái chuyện như đã chữa cho cái anh què này, không được la ra nữa, cấm. Các đâu có sợ đâu. Các ông còn nói sao? Tôi hỏi các ông, tôi nghe lời Thiên Chúa hay là tôi nghe lời các ông? Hỏi tôi đã trả lời, không cấm nổi chúng tôi đâu. Chúng tôi không thể cấm miệng điều của chúng tôi đã từng chứng kiến, nghe tận tai, nhìn tận mắt, tay chúng tôi sửa nhắn, chúng tôi đã từng chiêm ngưỡng Ngài, không thể giấu đi được. Chết chúng tôi cũng không sợ đâu. Đây, cái lòng can đảm cho trước kia khi Chúa Giêsu chưa sống lại để gặp các ông, các ông ấy nhát như là thỏ vậy, có bèo hở trên trần nó chui đầu xuống, ha, là mình hoảng đấy. Từ ba vậy đó, hỏi gì về vui vi, nơi nó chắc con mèo, chứ nó con mèo nó chui đầu xuống mà nó la lên, nhát như vậy, các tông đồ tầm cỡ vậy, à vui vi, vậy mà sao can đảm ra tù vào cám, đánh đập trù dập xiềng xích, sẽ có người bị giết thê thảm, họ có sợ đâu. Đây, hai cái này làm chứng cho Chúa hay nhất. Tôi nói là một là con người của mình được biến đổi từ ngu dốt đến sáng suốt, thứ hai là biến đổi là từ con người bạc nhược yêu hèn run rẩy trở nên con người can đảm dám điều bạc vì tin mừng. Đọc lại tấm sách bài đọc hôm nay công bố chương 4 từ câu 19-20, cái tinh thần các tông đồ tuyệt vời quá, khi đó ai cũng phải ngỡ ngàng. Cho nên những người chứng kiến cái buổi sử hai tông đồ đó, ai cũng phải kinh ngạc về những việc đã xảy ra. Kinh ngạc việc đã xảy ra không phải là anh què được này, mà còn là người này là người bạn yêu rốt nát, mà bây giờ đứng trước những quan quyền, họ chẳng sợ gì mà rất là thông minh. Cho nên hình ảnh đó tự nhiên chúng ta nhớ đến ba chú bé ở trong sách Daniel chương 3 bị vua bắt thờ thần của vua, các chú không chịu, thế là bị trói quăng vào lò lửa, nhưng không phải ba, cuối cùng ra bốn, mà ca hát trong lò lửa, vua biết cho định kéo các chú ra, các chú không hề hấn gì, một sợi tóc không mất không quăng. Lúc đó vua mới ra lệnh cho toàn đế quốc không còn thờ thần của vua nữa, mà là thờ thần của ba chú bé này. Thế chứ ba chú bé mà chấp nhận tuyên xưng đức tin, đòi mọi người phải tôn thờ Thiên Chúa, chấp nhận bất bại, Chúa cứu chúng tôi, hãy để con cứu việc của Chúa, chúng tôi cứ thờ Chúa thôi, cuối cùng bị giết mà có bị thiếu đâu. Cùng làm cho vua ra để cho toàn đế quốc phải tôn thờ thần của ba chú bé đó. Cho nên chúng ta thấy cái đau khổ trong đời sống làm chân cho Chúa là một cái mệnh lệnh quan trọng để chúng ta được tham dự vào đau khổ của Chúa, thì được chia phần với nhiệm vụ này. Cho nên khi chúng ta sẵn sàng mất mạng vì cái mừng, vì hạnh phúc cộng đồng loài, thì chúng ta mới thực sự là người yêu Thiên Chúa và yêu anh em mình. Bởi vì Chúa Giêsu nói không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của một người đã mất mạng sống vì người mình phục vụ. Gioan chương 15 câu 13 là hình ảnh Chúa Giêsu đó. Cũng vì thế mà cha Gioan viên lên ấy, Gioan Maria viên ấy nói là thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu mến. Và khi chúng ta tập hợp những người về cho Chúa, thì đó là một của lễ chúng ta dâng lên Chúa, để rồi chúng ta trong cái lễ hương với Chúa như lời cầu chúng ta mới đọc đăng ca 118 cái vịnh câu 21, lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con cầu khẩn.